Thứ ba, tuần 17, mùa thường niên. Lều hội ngộ. Sách xuất hành, chương 33, từ câu 7 đến câu 11.
Ông Môsê lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là lều hội ngộ. Ai thỉnh ý Đức Chúa thì ra lều hội ngộ ở ngoài trại. Mỗi khi ông Môsê ra lều, toàn dân đứng lên. Ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Môsê cho đến khi ông vào trong lều. Mỗi khi ông Môsê vào trong lều thì cột mây đáp xuống đứng ở cửa lều, và Đức Chúa đàm đạo với ông Môsê. Khi thấy một cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy và ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Đức Chúa đàm đạo với ông Môsê mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Rồi ông Môsê trở về trại, nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Giô-suê, còn ông Nun thì cứ ở trong lều không rời khỏi đó.
Đức Chúa hiện ra. Sách xuất hành, chương 34, từ câu 5 đến câu 9.
Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày, 40 đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những tấm bia các điều khoản của giao ước, tức là thập điều.
Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng. Matthew chương 13, từ câu 36 đến câu 43.
Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe.
Chẳng phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng của ông sao? Thế thì
Cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Có lẽ một số Kitô hữu trong hội thánh sơ khai đã đặt câu hỏi tương tự khi họ thấy có những phần tử xấu trong cộng đoàn của mình. Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không? Ông có muốn chúng tôi trục xuất họ ra khỏi cộng đoàn không? Có người tưởng rằng một hội thánh phải gồm toàn những thánh nhân. Hội thánh không có chỗ cho tội nhân, cho con cái ác thần. Lời từ chối của ông chủ ruộng cho thấy sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thiên Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa, con cái nước trời sống chung với con cái ác thần cho đến tận thế. Nhẫn nại và bao dung là dấu hiệu của sự thánh thiện đích thực. Sự thánh thiện này biết chờ đợi, biết tôn trọng tự do của con người. Đôi khi chúng ta cũng có thái độ nóng nảy của Gia-cô-bê và Gioan khi đòi đốt cả làng người Samari khi họ không chịu đón Chúa. Chúng ta vẫn sống trong một thế giới vàng thâu lẫn lộn, có khi không phân biệt được lúa với cỏ lùng, vì trong cái tốt vẫn ẩn hiện bóng dáng của cái bất toàn, và trong cái xấu thì thoảng cũng lé lên những tia sáng của chân lý. Một người tốt có thể trở nên cỏ lùng, một người xấu có thể trở nên dế lúa trĩu hạt. Chúng ta chưa thể nói gì về một con người khi người ấy chưa nhắm mắt và khi chưa nghe lời phán xử cuối cùng của Thiên Chúa. Người đầu tiên được đảm bảo vào nước trời lại là một tên gian phi. Nhiều vị thánh hôm nay là những người trước đây đã làm điều gian ác. Nếu tôi tự đặt câu hỏi, tôi là lúa hay cỏ lùng, tôi sẽ thấy lúng túng khi tìm câu trả lời. Nơi trái tim tôi thấy có sự giằng co giữa chọn Chúa và ác thần. Có lúc tôi thấy mình như đã thục trọn về Chúa, có lúc lại thấy thế gian và xác thịt như hoàn toàn thống trị mình. Ngay trong điều tốt tôi làm, vẫn có điều gì không tuyệt đối trong suốt. Tôi hiểu rằng cỏ lùng vẫn có chỗ trong thửa ruộng của lòng tôi. Thiên Chúa vẫn chấp nhận tôi như thế đó. Nếu Ngài nghiêm phạt tôi, thì tôi đâu còn sống đến nay. Dụ ngôn trên nhắc chúng ta không được tiếm quyền xét xử của Thiên Chúa, không đòi xóa sạch sự dữ trong một sớm một chiều. Nhưng chúng ta lại không được để mặc cho sự dữ thao túng. Chúng ta dám hy sinh mạng sống để xây dựng một thế giới công bình. Đức Giê-xu đã bị sự giữ nuốt chửng, nhưng cuối cùng Ngài đã chiến thắng. Cuộc đời Kitô hữu là một nỗ lực không ngừng để nhổ cỏ lùng nơi mình và khao khát vươn tới sự thánh thiện của chính Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thật là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.